Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật mùng 4 tháng 9, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc tại sao các linh mục đi tu mà không phải là tu sĩ. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Giáo thuyết thần học của Công đồng chung Vatican II về sự cộng tác của Đức Maria trong công trình cứu chuộc. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Castel Gandolfo, từ ngày 2 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã mở lại các cuộc tiếp kiến và trong những ngày này, Ngài gặp gỡ các giám mục Ấn Độ về Roma hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, sau khi được Đức Thánh Cha tiếp kiến, Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ấn, cho biết các giám mục tường trình cho Đức Thánh Cha về những thách đố Cộng đoàn Giáo hội Công giáo thiểu số đang gặp phải tại Ấn. Đức Hồng Y nói, chúng tôi chỉ chiếm 2% dân số toàn quốc, nhưng dầu vậy giáo hội cũng có ảnh hưởng tinh thần lớn tại đất nước chúng tôi, đặc biệt có thách đố đối thoại liên tôn. Đức Thánh Cha tỏ ra rất quan tâm đối với việc đối thoại với các tôn giáo khác, với chính quyền và xã hội dân sự. Tôi nghĩ Đức Giáo Hoàng hài lòng về sự tường trình của chúng tôi. Đức Hồng Y Gracias nói, các giám mục Ấn cũng nói với Đức Thánh Cha về những vụ tấn công các nhà thờ Kitô trong thời gian gần đây, nhưng điều này không có nghĩa là công việc của chúng tôi bị giảm bớt. Chúng tôi tiếp tục hoạt động nơi dân chúng trong lĩnh vực giáo dục, học đường, săn sóc sức khỏe, đồng thời chúng tôi cũng giải thích tại sao chúng tôi hành động, vì Chúa Kitô dạy chúng tôi sống phục vụ tất cả mọi người. Trong cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Gracias tố giác sự kiện chính quyền bang Orissa không làm gì để thiết lập công lý cho các tín hữu Kitô đã bị các nhóm ấn giáo cực đoan bạo hành và bách hại hồi năm 2008. Nhiều người trong số các tín hữu Kitô ấy phải sống ẩn náu trong rừng. Chính quyền Trung ương Ấn đã định nghĩa thái độ của chính quyền địa phương là một điều ô nhục cho đất nước. Và sau lời phê bình đó, chính quyền bang Orissa đã giúp đỡ các tín hữu Kitô phần nào, và tuy vẫn còn vấn đề nhưng tình trạng đang được cải tiến. Giáo hội Công giáo tại Ấn Độ có 159 tổng giáo phận và giáo phận thuộc ba lễ nghi Latin, Siromalaba và Siromalankara. Các giám mục chia thành 4 đoàn về Roma gặp Đức Thánh Cha và Tòa Thánh. Đoàn đầu tiên đã về đây từ hồi tháng 3 năm nay, và đoàn hiện nay là đoàn cuối cùng. Các vị sẽ kết thúc cuộc viếng thăm vào ngày 19 tháng 9 tới đây.
Vatican. Hôm qua, 3 tháng 9, Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Hồng Y Giovanni Laziolo, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh, đặc trách quốc gia thành Vatican, kim thống đốc thành này. Ngài xin Đức Hồng Y ở lại chức vụ cho đến ngày 1 tháng 10. Là ngài mà vị kế nhiệm là Đức Tổng Giám mục Giuseppe Petello sẽ chính thức thay thế Đức Hồng Y. Đức Hồng Y Laziolo, năm nay 76 tuổi, đã từng làm sứ thần tòa thánh tại Đức. Còn Đức Tổng Giám mục Giuseppe Petello, năm nay 69 tuổi, cho đến nay là sứ thần tòa thánh tại Italia.
Vatican, tòa thánh bác bỏ những lời cáo buộc của chính phủ Ireland là vô căn cứ. Trên đây là nội dung bản trả lời dài hơn 20 trang của Tòa Thánh, gửi chính phủ Ireland, được Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, Đức ông Estero Balestrero, trao cho vị xử lý thường vụ Đại sứ quán Ireland cạnh Tòa Thánh sáng hôm qua mùng 3 tháng 9. Cách đây gần 2 tháng, sau khi Ủy ban điều tra công bố phúc trình về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong giáo phận Cloyne ở Ireland, ngày 14 tháng 7 năm nay, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Ireland, ông Eamon Gilmore, đã triệu Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Dublin đến, trao cho Ngài bản phúc trình và trình bày lập trường của chính phủ Ireland, đồng thời yêu cầu tòa thánh trả lời. Vài ngày sau đó, Thủ tướng Enda Kenny đã mạnh mẽ lên án tòa thánh trong bài diễn văn tại Quốc hội là ngăn cản không cho các giám mục Ireland thi hành các quy luật ngăn ngừa và xử lý những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục, cũng như đã vi phạm chủ quyền của Ireland trong lĩnh vực này. Tiếp đến, Quốc hội Ireland đã thông qua một nghị quyết về vấn đề này cũng trong chiều hướng cáo buộc như thế. Ngày 25 tháng 7, Tòa Thánh đã triệu Đức Sứ Thần về Roma để tham khảo. Trong bản trả lời, Tòa Thánh lần lượt cứu xét từng vấn đề và những lời cáo buộc được nêu lên và đưa ra câu trả lời có bằng chứng, đồng thời đặt trong một viễn tượng rộng lớn hơn.
Lời cáo buộc chủ yếu của chính phủ Ireland đối với Tòa Thánh dựa trên một lá thư của Đức Sứ Thần hồi năm 1997, chuyển đạt ý kiến của Bộ Giáo sĩ về một văn kiện nghiên cứu của Hội đồng Giám mục Ireland đối phó với tệ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục. Đây chỉ là một văn kiện tham khảo ý kiến, và vì thế, Hội đồng Giám mục Ireland không xin Tòa Thánh phê chuẩn như một văn kiện luật có tính chất bắt buộc. Bộ Giáo sĩ góp ý về một số thủ tục không dung hợp với giáo luật, vì thế có thể gây ra những vụ khiếu nại theo giáo luật. Ngoài ra, về vấn đề giáo sĩ phải trình báo cho nhà chức trách dân sự những vụ lạm dụng tính dục trẻ em, chính phủ Ireland bấy giờ cũng không đề ra các quy luật bắt buộc, nên Bộ Giáo sĩ cũng không bắt buộc các giáo sĩ Ireland phải trình báo như vậy. Bản trả lời của Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, không hề có dấu chỉ cho thấy Bộ Giáo sĩ chống lại sự công tác của giáo sĩ với chính quyền dân sự, hoặc chỉ thị cho các giám mục đừng áp dụng trong các giáo phận thuộc quyền những biện pháp thích hợp để đối phó với tệ nạn lạm dụng tính dục. Bản trả lời cũng nêu một sự kiện. Trong diễn văn của Thủ tướng Ireland trước Quốc hội nước này, ông trích dẫn một câu mà ông cho là của Đức Hồng Y Ratzinger để phê bình Tòa Thánh tìm cách cản trở một cuộc điều tra công khai của một Cộng hòa Dân Chủ. Trong thực tế, đó là một câu trong huấn thị của Bộ Giáo lý Đức Tin ngày 24 tháng 5 năm 1990 về việc phục vụ nhà thần học trong giáo hội, chứ không phải nói về quan hệ giữa giáo hội và xã hội dân chủ, và cũng chẳng liên quan gì đến vấn đề bảo vệ các trẻ em chống lại những vụ lạm dụng. Trong bản trả lời, Tòa Thánh khẳng định rằng, từ khi Cộng hòa Ireland được thành lập, và nhất là từ khi Ireland lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh năm 1929, Tòa Thánh luôn tôn trọng chủ quyền và duy trì quan hệ thân hữu, nồng nhiệt với Ireland, và không bao giờ tìm cách xen mình hoặc vi phạm chủ quyền của nước này. Sau cùng, bản trả lời nhấn mạnh ý chí của giáo hội dấn thân bằng mọi cách để những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục không bao giờ xảy ra nữa. Tòa Thánh khiêm tốn sẵn sàng đón nhận những lời cố vấn, những phê bình và nhận xét đúng đắn. Tòa Thánh muốn tiếp tục cộng tác với chính quyền Ireland để mưu công ích cho đất nước này và đặc biệt là bảo vệ giới trẻ.
Lagos, Đức Hồng Y Anthony Olubumi Okojie, Tổng giám mục giáo phận Lagos bên Nigeria, kêu gọi Tổng thống Goodluck Jonathan sử dụng tất cả hệ thống an ninh và tình báo để khám phá những kẻ tài trợ giáo phái khủng bố Boko Haram và quyết liệt đối phó với nhóm này. Giáo phái Hồi giáo cực đoan Boko Haram tự nhận là tác giả vụ khủng bố chống trụ sở Liên Hiệp Quốc ở thủ đô Abuja hồi cuối tháng 8 vừa qua, làm cho ít nhất 23 người thiệt mạng. Nhóm này cũng đã từng đặt chất nổ tại Bộ Tổng Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia, cũng như nhiều công thự ở một số thành phố ở miền Bắc Nigeria. Cho đến nay, hàng trăm người đã bị thiệt mạng vì các vụ khủng bố như thế. Nhóm Boko Haram chủ trương bài trừ nền văn hóa và giáo dục Tây Phương. Trong tuyên ngôn công bố hôm 1 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Okojie nhận định rằng tình trạng xáo trộn do giáo phái này gây ra có thể đưa tới tình trạng băng hoại đất nước nếu không chế ngự thích đáng. Đức Hồng Y cũng tỏ ra ngạc nhiên vì sự đối xử quá nhân nhượng của Tổng thống đối với nhóm khủng bố này, mặc dù những thiệt hại lớn lao về nhân mạng và tài sản họ gây ra cho nhân dân Nigeria. Đức Hồng Y Okojie nói, Tổng thống cần tăng cường ý chí chính trị để đối phó với tình trạng bất an ngày càng gia tăng tại đất nước này trước khi quá trễ. Nhân dân Nigeria đã mệt mỏi vì thái độ nhân nhượng đối với tình trạng khủng bố tại đây. quá nhiều sinh mạng vô tội đã bị hủy hoại và các nhân viên an ninh của chúng ta đang làm gì? Nay đã đến lúc Tổng thống Jonathan cần chứng tỏ mình đang cầm quyền. Hiển nhiên là có những người đang cố gắng chứng tỏ đất nước này ở ngoài khả năng cai trị của ông. Ông cần vạch rõ những kẻ ấy và đối phó với họ.
Mexico, Đức Hồng Y Norberto Rivera Carrera, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Mexico, lên án vụ sát hại hai nữ ký giả và kêu gọi chính quyền ra tay hành động để bảo vệ an ninh cho người dân. Hai nữ ký giả 48 tuổi là Anna Maria Marcelle Jace và Rocio González Rapaga bị mất tích từ ngày 31 tháng 8 vừa qua, và sau đó người ta tìm thấy xác của hai bà trong một công viên ở Iztapalapa, ngoài ô phía đông của thủ đô Mexico. Hai thi thể không có quần áo, tay chân bị trói chặt và có những dấu hiệu cho thấy họ bị bóp cổ chết. Tuyên bố hôm 2 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Rivera gọi hành động bắt cóc và sát hại hai nữ ký giả là điều hèn nhát, đồi bại và tàn ác. Ngài kêu gọi chính quyền quốc gia hành động theo bổn phận của mình để bảo vệ và đảm bảo an ninh cho mọi công dân, cho tài sản của họ và toàn thể xã hội. Dân nước chúng ta có quyền được sống trong an bình và chính quyền có nghĩa vụ làm cho quyền ấy được hữu hiệu. Đức Hồng Y Tổng Giám mục thành phố Mexico cũng kêu gọi chính quyền tìm ra thủ phạm và trừng trị nghiêm khắc theo luật pháp những kẻ sát nhân. Mexico hiện nay bị coi là nước nguy hiểm nhất trên toàn Mỹ Châu Latin, nhất là đối với các ký giả. Từ năm 2000 đến nay, đã có 74 ký giả bị sát hại, và từ đầu năm nay, đã có 8 ký giả bị giết.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Hiền Nhu xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Mến Chúa và Yêu Người.
Mến Chúa và Yêu Người. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 22, câu 34 đến câu 30. Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sa Đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-siêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa Thầy, trong sách luật Mô-xê, điều răn nào là điều răn quan trọng nhất? Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy, là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Mô-xê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Ngày 30 tháng Giêng, cách đây hơn 40 năm, Mahatma Gandhi, người cha già của dân tộc Ấn Độ, đã vĩnh viễn ra đi sau máy nhát gươm của một thanh niên Ấn giáo quá khích. Ngày hôm ấy, Gandhi được hai người cháu dìu đi cầu nguyện. Đi theo sau ngài là cả một đám đông. Đột nhiên một thanh niên sấn tới và sát hại ngài. Thân thể ngài đã chịu ba nhát gươm và đã ngã gục ngay sau đó. Một bầu không khí ảm đạm bao trùm đám đông. Người ta chỉ còn nghe hai tiếng Rama, Rama, nghĩa là Chúa ơi, từ miệng của con người hiền lành này. Với chút sức lực cuối cùng, người ta thấy người giơ hai tay lên, đan lại trong cử chỉ cầu nguyện và tha thứ. Sau đó, ngài đã ra đi. Hơn 400 triệu người Ấn đã than khóc và để tang cho vị cha già của dân tộc. Nơi vị cha già ấy, người ta tìm thấy một sức mạnh lớn vô cùng của tình yêu. Ngài đã học theo con đường của Thầy Giêsu, mang lại hòa bình cho dân tộc Ấn bằng con đường yêu thương và cầu nguyện. Ngài cho thế giới thấy một sức mạnh lớn lao mà thế giới đang có, đó là sức mạnh của tình yêu thương và tha thứ. Thank you. bài tin mừng trên, Chúa Giêsu đã khẳng định điều quan trọng nhất cho những người muốn đi theo con đường mà Ngài đi, đó là mến Chúa và yêu người. Không có điều gì quan trọng hơn tình yêu. Khi đã yêu, người ta có thể làm được những điều vượt sức người. Yêu một người đôi khi được coi là chuyện dễ, nhất là đối với giới trẻ ngày nay. Nhưng yêu với tất cả trái tim, với tất cả tâm hồn, tất cả trí khôn, tất cả sức lực, nghĩa là yêu với trọn con người của mình, thì điều đó không dễ. Yêu mến Thiên Chúa bằng tất cả trái tim là để cho Ngài chi phối mọi tư tưởng, mọi ý muốn, mọi tình cảm. Tất cả đều nhằm làm cho Ngài được mọi người nhận biết và tôn vinh. Yêu người thân cận như chính mình cũng là điều rất khó. Nó đòi chúng ta phải ra khỏi mình, trao đi chính mình và chấp nhận mọi hy sinh mà tình yêu đòi hỏi. Lạy Chúa, xin cho chúng con can đảm để chúng con có thể mở toang cánh cửa lòng mình cho Chúa. Xin cho chúng con hiền hòa để chúng con có thể đón nhận những con người bé nhỏ trong cuộc đời này. Thế giới này quá oi bức vì những tội lỗi, vì những ganh ghét. Xin cho chúng con trở nên như là gió mát, mang tình thương của Chúa đến cho con người. Xin cho chúng con nhìn thấy hình ảnh của Chúa nơi những con người khốn khổ, để chúng con có thể cúi mình cùng họ vui hưởng tình yêu của Cha. Xin cho chúng con trở nên sứ giả bình an của Chúa, để tình yêu của Chúa ngự trị trên thế giới này. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, tại Việt Nam, những ai muốn làm linh mục thì phải đi tu, nhưng tại sao các linh mục lại không được gọi là tu sĩ? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời.
Theo tôi nghĩ, có hai lý do. Thứ nhất là do vấn đề dịch thuật. Thứ hai là do cơ cấu của giáo hội. Cả hai lý do đều xa lạ với quan niệm bình dân ở Việt Nam. Chúng ta bắt đầu với lý do thứ nhất, câu chuyện dịch thuật những từ ngữ từ tiếng Latin sang tiếng Việt. Trong tiếng Việt, khi nói tới tu sĩ, thì người ta liên tưởng tới người đi tu. Đây không phải là một danh từ riêng của đạo Công giáo, nhưng là một từ ngữ được sử dụng cho các tôn giáo khác nữa. Tiếc rằng, chúng ta đã dùng cái từ tu sĩ để mà dịch danh từ religiosus trong tiếng Latin, tương đương với religio tiếng Pháp hoặc religious tiếng Anh, và như vậy là dịch sai ý rồi. Thực vậy, nếu chúng ta lật từ điển Pháp Việt hoặc Anh Việt, thì chúng ta sẽ thấy rằng religio hoặc religious được dịch là thuộc về tôn giáo, bởi vì nó là một tính từ bắt nguồn từ cái danh từ religion, có nghĩa là tôn giáo, chứ chẳng có liên quan gì đến việc tu chỉ hết.
Tại sao vậy thưa cha?
Tôi nghĩ câu chuyện này khá dài dòng, bởi vì phải giải thích nhiều quan điểm khác nhau giữa Tây Phương và Đông Phương liên quan đến mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa. Ở bên Đông Phương, cái từ tu nói lên một cố gắng về phía con người, lo tu nhân tích đức hoặc là tu sửa cái gì đó. Vì vậy, tự nó, cái chuyện tu không nói gì đến tương quan với Thiên Chúa hết. Cái từ tôn giáo cũng vậy. Tự nó, tôn giáo chỉ có nghĩa là giáo huấn của tông truyền do cha ông để lại, và cũng chẳng thấy bóng dáng của Thiên Chúa trong tôn giáo. Thế nhưng, trong thế giới Tây Phương thì khác. Religio nói đến sự ràng buộc của con người đối với Thiên Chúa, được biểu lộ một cách cụ thể qua việc phụng thờ Ngài. Chính vì vậy, nó được coi như là một nhân đức, quen gọi là nhân đức thờ phượng, quy định những bổn phận của thụ tạo đối với Thiên Chúa, chẳng hạn như là phụng tự cầu nguyện. Như thế, ta thấy có sự khác biệt về ý nghĩa giữa tu sĩ ở trong tiếng Việt và religiosus trong tiếng Latin. Tu sĩ chỉ nói lên nỗ lực của con người cố gắng rèn luyện bản thân, còn religiosus còn gợi lên ý tưởng thờ phượng Thiên Chúa. Thánh Thomas Aquino giải thích rằng religiosus là người đã dâng trót cả cuộc đời để mà phụng sự Thiên Chúa.
Các linh mục cũng dâng trót đời mình để phụng sự Chúa, đặc biệt là bằng việc cầu nguyện tế lễ, như vậy thì cũng là tu sĩ chứ?
Đúng thế, các linh mục cũng là tu sĩ, theo nghĩa là họ cũng phải đo tu thân tích đức. Các linh mục cũng là religiosus, theo nghĩa là họ cũng dâng trót đời để phụng sự Thiên Chúa. Tuy nhiên, đến đây chúng ta gặp phải một vấn đề khác thuộc về cơ cấu của xã hội, đó là hàng giáo sĩ. Ở bên Phật giáo, chúng ta chỉ thấy có tăng ni và các tín đồ. Nhưng mà trong đạo Công giáo, ta thấy có các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân, có gọi là ba hàng ngũ trong hội thánh. Nếu có ai đặt câu hỏi, hàng ngũ nào xuất hiện trước tiên, thì xin thưa rằng không thể nào trả lời được. Thật vậy, khi bắt đầu sứ vụ công khai, Chúa Giê-xu đã kêu gọi các môn đệ. Thế rồi, các giáo dân, tu sĩ cũng như giáo sĩ đều tự nhận rằng mình bắt nguồn từ nhóm các môn đệ đó. Các giáo dân thì dễ hiểu rồi, bởi vì tất cả các Kitô hữu đều là những môn đệ của Đức Kitô. Còn các tu sĩ thì khẳng định rằng họ muốn bắt chước các môn đệ từ bỏ tất cả gia đình, tài sản để mà đi theo Chúa Giê-xu. Các giáo sĩ thì nói rằng họ tiếp nối sứ vụ của các thánh tông đồ, nghĩa là cái nhóm 12 người được tuyển chọn từ các môn đệ. Như vậy, cả ba hàng ngũ đều bắt nguồn đồng thời với nhau, nghĩa là từ khi có các môn đệ. Tuy nhiên, thiết tưởng sự phân biệt ba hàng ngũ xảy ra từ thế kỷ thứ 4, khi giáo hội áp dụng cơ cấu tổ chức của đế quốc Roma. Chứ còn trước đó, người ta chưa có ý thức gì về những hàng ngũ ở trong hội thánh. Giữa lòng dân Chúa, có những người lập gia đình cũng như có những người không lập gia đình. Có những người được đề cử vào các công tác phục vụ cộng đoàn, và những người này có thể lập gia đình hay không.
Vì lý do gì có sự tách rời ra ba hàng ngũ thế ạ? À?
Chúng ta tạm lấy cái mốc là thế kỷ thứ 4, khi giáo hội Công giáo được đế quốc Roma nhìn nhận quyền tự do thực hành tôn giáo. Giáo hội dần dần chỉnh đốn lại các cơ cấu tổ chức của mình, chẳng hạn như về hành chính, dựa theo các đơn vị, miền, tỉnh. Về nhân sự thì cũng dựa theo phẩm trực, quan với dân. Dĩ nhiên, đây chỉ là nói một cách giản lược mà thôi, bởi vì ở trong hàng ngũ quan chức cũng có nhiều cấp bậc gọi là order, tựa như cấp giáo mục, cấp linh mục, cấp phó tế, tùy phó tế, vân vân. Tất cả họ nên hàng ngũ giáo sĩ. Nói đúng ra, ở trong tiếng Việt, giáo sĩ có thể hiểu về những người có học thức và dạy dỗ, giống như là các giáo viên. Nhưng mà trong nguyên gốc Latin, họ được gọi là clerus hay là clerici, nghĩa là những người đã chọn Chúa làm giao nghiệp, dấn thân cho việc cai quản và tế tự.
Các giáo sĩ khác với các tu sĩ như thế nào, thưa cha?
Hàng ngũ giáo sĩ thành hình dựa theo định chế cai quản của đế quốc Roma. Các tu sĩ không ra đời như là một thể chế, ngược lại là đằng khác. Ngay từ đầu, giữa lòng dân Chúa đã có những người nam nữ sống độc thân, dâng hiến cuộc đời để phục vụ Thiên Chúa hoặc cộng đoàn tín hữu. Nhưng mà kể từ khi thế xã hội đi sâu vào cơ chế của đế quốc, thì những người đó rút lên sa mạc, tách rời khỏi cộng đoàn, sống đời khắc khổ đọc kinh cầu nguyện, ra như để mà tránh cảnh tục hóa ở trong giáo hội. Người ta gọi họ là đan sĩ Monachus, tức là những người chỉ sống cho một mình Chúa. Hiện tượng này xảy ra tại các miền Ai Cập, Syria, Tiểu Á. Nên biết là hồi đó các đan sĩ là những giáo dân chứ không phải là linh mục. Nếp sống của họ đã sớm gây tiếng vang trong giáo hội, và giáo hội đã ra những quy luật cho nếp sống này. Thế rồi dần dần, các đan sĩ cũng hợp thành một hàng ngũ Ordo Monachorum, cũng tương đương với hàng ngũ giáo sĩ là Ordo Clericorum.
Hàng ngũ đan sĩ khác biệt với hàng ngũ giáo sĩ ở chỗ nào ạ?
Vào lúc sơ khai, sự khác biệt khá rõ rệt. Hàng giáo sĩ sống ở thị thành, hàng đan sĩ sống trên sa mạc. Hàng giáo sĩ lo việc mục vụ cho các giáo dân, còn các đan sĩ chỉ lo chuyện đi tìm kiếm Chúa. Và như đã nói, các đan sĩ hồi đó không làm linh mục. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, có sự trà trộn giữa đôi bên. Và lúc đầu, các đan sĩ sống nơi cô tịch hoặc nơi đồng vắng. Dần dần, dân cư cũng tới cất nhà gần các đan viện, thúc đẩy các đan sĩ cũng phải quan tâm đến công tác mục vụ. Từ đó, các đan sĩ cũng lãnh chức linh mục. Đối lại, tại các thành phố, nhiều vị giám mục cũng muốn cho các giáo sĩ sống thành cộng đoàn, đọc kinh chung, để tài sản làm của chung. Các công đồng buộc các linh mục phải giữ luật độc thân như là các đan sĩ. Vì thế, có thể nói được rằng, vào cuối thiên niên kỷ thứ nhất, đã xảy ra hai hiện tượng đối nghịch nhau. Một đang là hiện tượng giáo sĩ hóa các đan sĩ, nghĩa là các đan sĩ thụ phong linh mục và trở thành giáo sĩ. Đối lại là hiện tượng đan sĩ hóa các giáo sĩ, nghĩa là các giáo sĩ sống cộng đoàn, giữ khiết tịnh như là các đan sĩ.
Thưa cha, nhưng mà ngày nay các linh mục đâu có sống thành cộng đoàn như các đan sĩ.
Đúng vậy, và đây là sự tiến triển của thiên niên kỷ thứ hai. Một đàng, hàng ngũ tu sĩ mở rộng thêm những hình thức mới, không chỉ bao gồm các đan sĩ mà còn có những hình thức hoạt động tông đồ nữa. Họ không sống ở trên sa mạc mà thôi, nhưng còn hoạt động tại các thành thị hay là tại các miền truyền giáo. Đa số các tu sĩ là linh mục và sống trong cộng đoàn. Đảng khác, do nhu cầu mục vụ, hàng ngũ giáo sĩ không thể duy trì nếp sống chung được nữa, vì thế họ phải phân tán vào các giáo xứ. Người đời cho rằng các linh mục khác với các tu sĩ ở chỗ không có đời sống cộng đoàn và không có ba lời khấn. Điều này không hoàn toàn đúng. Thực vậy, đa số các linh mục quan sứ không sống trong cộng đoàn, nhưng mà các văn kiện của giáo hội luôn luôn nhắc nhở các linh mục phải sống ba lời khuyên phúc âm, tùy với một thứ tự hơi khác với các tu sĩ. Nếu đối chiếu sắc lệnh về các tu sĩ của công đồng Vatican II, thì ta sẽ thấy thứ tự là khiết tịnh, thanh bần, vâng lời. Còn trong sắc lệnh về các linh mục của công đồng, thì thứ tự là vâng lời, khiết tịnh, thanh bẩn. Hai cách xếp thứ tự như vậy vẫn còn được tiếp tục ở nơi tông huấn hậu thượng hội đồng Vita Consecrata dành cho các tu sĩ và Pastoris Dabo Vobis dành cho các linh mục.
Tóm lại, xếp theo cách tổ chức hàng ngũ trong giáo hội thì các linh mục thuộc về hàng giáo sĩ, tuy xét về thực chất họ cũng là tu sĩ. Thế thì các linh mục có thuộc về hàng ngũ thánh hiến như các tu sĩ không, thưa cha?
Thuật ngữ đời sống thánh hiến mới được du nhập kể từ Bộ Giáo luật năm 1983 và vẫn còn gây ra nhiều tranh cãi. Thực vậy, có rất nhiều thứ thánh hiến. Thứ nhất, tất cả các Kitô hữu đều được thánh hiến cho Chúa nhờ bí tích rửa tội. Kế đến, các linh mục cũng được thánh hiến do bí tích truyền chức thánh để trở nên những người làm hiện thân cho Chúa Kitô mục tử, rao giảng lời Chúa, ban phát các mầu nhiệm thánh và chăm sóc đoàn chiên. Còn các tu sĩ được thánh hiến để trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, khiết tịnh, thanh bần, khó nghèo. Dù sao cũng nên biết, ngày nay thần học đang đặt lại vấn đề về nền tảng của sự phân biệt ba hàng ngũ trong giáo hội. Và hơn thế nữa, phải chăng chỉ có ba hàng ngũ, chứ không thể nào ít hơn hay là nhiều hơn?
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề Giáo thuyết thần học của Công đồng chung Vatican II về sự cộng tác của Đức Maria trong công trình cứu chuộc.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 8 của Hiến chế về Giáo hội Lumen Gentium, Công đồng chung Vatican II đã tổng kết toàn mầu nhiệm của con người và sứ mệnh của Đức Maria. Viễn tượng mới mẻ trong việc trình bày giáo lý thánh mẫu học là việc lồng khung con người và vai trò của Đức Maria vào trong lịch sử cứu độ, nghĩa là trong mầu nhiệm của Chúa Kitô đấng cứu độ của giáo hội là bí tích của ơn cứu rỗi. Chiều kích thần học này đã cho phép Công đồng chung Vatican II nêu bật sự cộng tác của Đức Maria vào công trình cứu chuộc của Chúa Kitô. Ngoài ra, các tiêu chuẩn giải thích được dùng để đào sâu vị thế của Đức Maria trong lịch sử cứu độ như tiêu chuẩn kinh thánh, mục vụ, đại kết và nhân chủng đã cho phép Công đồng đưa ra cho chúng ta một giáo lý về sự cộng tác của Đức Maria một cách có óc phê bình và thanh thản, vững vàng hơn, không phải chỉ đối với các tín hữu Công giáo mà cho toàn thể thế giới Kitô hữu. Trước khi trình bày nội dung chương 8 của Hiến chế về Giáo hội, tưởng cần đưa ra một vài nhận xét. Trước hết, đối với Công đồng chung Vatican II, sự cộng tác của Đức Maria vào việc cứu chuộc không phải là một sự kiện tình cờ hay ngẫu nhiên, mà đã được dự kiến trước và được tiền định ngay từ đời đời trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chương 8 của Hiến chế về Giáo hội lấy lại lập trường giáo lý trong tông hiến Ineffabilis Deus của Đức Giáo hoàng Pio IX, công bố tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội ngày 8 tháng 12 năm 1854. Giáo lý này cũng đã được Đức Giáo hoàng Pio XII lấy lại trong tông hiến Munificentissimus Deus, công bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời ngày 1 tháng 11 năm 1950. Ở đây Đức Maria được trình bày như là đấng kết hiệp kháng khít với Chúa Kitô và sứ mệnh của Chúa ngay từ chương trình tương tự vĩnh cửu duy nhất của Thiên Chúa. Số 61 của Hiến chế về Giáo hội Lumen Gentium viết: Từ muôn đời Đức Nữ Trinh đã được tiền định làm Mẹ Thiên Chúa cùng một lúc với việc nhập thể của ngôi lời Thiên Chúa và theo chương trình của Chúa Quan Phòng, Ngài trở nên Mẹ cao trọng của đấng cứu chuộc thần linh trên trần gian. Và cách đặc biệt hơn mọi người khác, Ngài là cộng sự viên quảng đại và tôi tá khiêm tốn của Chúa. Vì đã cưu mang sinh hạ và nuôi dưỡng Chúa Kitô, đã dâng Chúa Kitô lên Chúa Cha trong đền thánh và cùng đau khổ với con mình chết trên thập giá, Đức Maria đã cộng tác cách rất đặc biệt vào công trình của đấng cứu thế nhờ lòng vâng phục, nhờ đức tin, đức cậy và đức ái nồng nhiệt để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Bởi vậy, trên bình diện ân sủng, Ngài thật là Mẹ chúng ta. Như thế, do sự sắp đặt của Chúa Quan Phòng trong lịch sử, Đức Maria đã là Mẹ đấng cứu thế và là cộng sự viên của Chúa một cách phi thường.
Ngoài ra, ý hướng chung của Công đồng chung Vatican II là đưa ra một giáo lý chắc chắn được đào sâu với tất cả óc phê bình, có giá trị đối với đức tin của toàn thể giáo hội, có khả năng canh tân lòng sùng mộ đối với Đức Trinh Nữ Maria. Số 54 của Hiến chế về Giáo hội minh xác ý hướng của Công đồng như sau. Bởi thế, khi trình bày giáo lý về giáo hội, trong giáo hội này, Chúa Cứu Thế thực hiện ơn cứu độ. Thánh Công đồng ân cần mong muốn làm sáng tỏ vai trò của Đức Nữ Trinh trong mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, cũng như làm sáng tỏ bổn phận của những người được cứu chuộc đối với Mẹ Thiên Chúa là Mẹ Chúa Kitô và Mẹ nhân loại, cách riêng Mẹ các tín hữu. Tuy nhiên, công đồng không có ý đưa ra một học thuyết đầy đủ về Đức Maria, cũng không có ý giải quyết các vấn đề chưa được sáng tỏ trọn vẹn trong việc nghiên cứu của các nhà thần học. Những ý kiến được tự do trình bày trong các trường phái công giáo về đấng có địa vị cao cả nhất trong giáo hội thánh sau Chúa Kitô và cũng là đấng rất gần chúng ta đều được duy trì cách hợp pháp. Như vậy, công đồng không cố ý đề nghị một khảo luận thánh mẫu học, cũng không muốn chấm dứt các vấn đề thần học còn đang được nghiên cứu. Vì thế, công đồng để cho các thần học gia hoàn toàn tự do thảo luận các vấn đề còn đang tranh cãi. Chính vì vậy, chương 8 của Hiến chế về giáo hội chỉ giới hạn vào việc đề nghị giáo lý nòng cốt liên quan tới sự cộng tác của Đức Maria vào công trình cứu chuộc của Chúa Kitô đã được huấn quyền bình thường của các giáo hoàng minh giải và do đó được toàn thế giới công giáo chấp nhận như một dữ kiện của đức tin chung. Tuy không chấp nhận, cũng như không chối bỏ bất cứ lập trường thần học nào, nhưng công đồng chung Vatican II xác định vài yếu tố nền tảng phải có giá trị như là các yếu tố hướng dẫn suy tư thần học tương lai.
Một điều khác nữa cần nhắc tới ở đây, đó là các nguyên tắc của phương pháp thần học đã được nêu lên trong chương 8 của Hiến chế về giáo hội. Để gương mặt của người phụ nữ đã là mẹ đấng cứu thế, được hiểu biết trong mọi chiều kích và giá trị của nó. Thật vậy, tính cách can thiệp lịch sử của người phụ nữ này trong lịch sử cứu độ được nêu bật bởi việc đọc hiểu trong toàn bộ và liên tục các sách của Thánh Kinh Cựu Ước và Thánh Kinh Tân Ước, cũng như các sách của truyền thống cổ kính của giáo hội. Các sách này luôn đưa ra ánh sáng và đề nghị với chúng ta ngày càng rõ ràng hơn biến cố Chúa Kitô cứu thế đến và công trình cứu chuộc của người, cũng như gương mặt và công trình của Đức Maria là mẹ và là cộng sự viên của người. Số 55 Hiến chế về giáo hội viết, Thánh Kinh, Cựu Ước cũng như Tân Ước và Thánh Truyền đáng kính trình bày ngày một sáng tỏ hơn vai trò của mẹ đấng cứu thế trong nhiệm cuộc cứu rỗi và đưa vai trò ấy ra cho chúng ta chiêm ngắm. Thực vậy, các sách Cựu Ước thuật lại lịch sử cứu rỗi, trong đó ngày Chúa Kitô xuất hiện trên thế giới được chuẩn bị cách tiệm tiến. Các tài liệu tiên khởi này như giáo hội vẫn đọc và về sau hiểu theo ánh sáng mặc khải trọn vẹn, dần dần cho thấy rõ ràng hơn hình ảnh của người nữ mẹ đấng cứu thế. Theo ánh sáng mặc khải ấy, người nữ này đã được phác họa trước trong lời hứa chiến thắng con rắn, lời hứa mà tổ tông đã nhận được sau khi phạm tội. Cũng thế, ngài là trinh nữ sẽ thụ thai và sinh con trai tên là Emmanuel. Ngài trổi vượt trên các người khiêm nhượng và khó nghèo của Chúa, là những người tin tưởng, hy vọng và lãnh nhận ơn cứu độ nơi Chúa. Cuối cùng, sau thời mong đợi, lời khấn hứa được thực hiện, thời gian đã nên chọn và nhiệm cuộc mới được thiết lập với ngài. Người thiếu nữ Sion cao sang, khi con Thiên Chúa mặc lấy bản tính nhân loại nơi ngài để giải thoát con người khỏi tội lỗi nhờ các mầu nhiệm của thân xác Chúa.
Trung thành với các nguyên tắc đó, chương 8 Hiến chế về giáo hội soạn thảo giáo lý về sự cộng tác của Đức Maria vào công trình cứu chuộc của Chúa Kitô bằng cách đọc trở lại tất cả thánh kinh và truyền thống giáo phụ cổ xưa nhất và duy trì các giải thích đã có trước của huấn quyền giáo hội. Trong khi các thần học gia dừng lại lâu trên biến cố truyền tin cho Đức Maria và biến cố Đức Mẹ đứng dưới chân thập giá Chúa Kitô, chương 8 của Hiến chế về giáo hội đọc lại cuộc sống và công trình của Chúa Kitô và sự kết hiệp liên lỉ của Đức Maria với người để minh giải sự cộng tác của Đức Trinh Nữ vào việc cứu chuộc. Điểm cuối cùng cần nêu bật ở đây đó là sự kiện trong chương 8 Hiến chế về giáo hội không có từ đồng cứu chuộc như được dùng một cách rộng rãi trong các sách thánh mẫu học, được Đức Giáo Hoàng Pio IX chỉ cho thấy và cũng được dùng trong ngôn ngữ phụng vụ. Thay vì từ đấng đồng cứu chuộc, chương 8 Hiến chế về giáo hội thích tước hiệu cộng sự viên quảng đại của Chúa Cứu Thế là tước hiệu đã được đề nghị trong tông hiến Munificentissimus Deus, Thiên Chúa rất giàu lòng quảng đại. Và thay vì từ sự đồng cứu chuộc, thì tài liệu công đồng thích nói tới sự cộng tác vào việc cứu chuộc. Việc ưa thích này không phải do một sự hời hợt bề ngoài và không có chủ ý. Công đồng đã thích dùng từ này, một đàng, vì muốn trung thành với ý hướng của mình là không can thiệp vào các vấn đề thần học còn đang được tranh luận. Đàng khác, để thực hiện các tiêu chuẩn kinh thánh, mục vụ và đại kết. Thật ra, tước hiệu đấng đồng cứu chuộc và từ sự đồng cứu chuộc không phải là các từ kinh thánh nên có thể gây ra các hiểu lầm trong việc giải thích đối với dân Chúa không quen với các phân biệt thần học tinh tế. Hơn nữa, chúng có thể gây ra các giải thích hiểu lầm về phía anh em tin lành là những người đặc biệt chống lại loại từ vựng này.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Tòa Thánh bác bỏ những lời cáo buộc của chính phủ Ireland là vô căn cứ. Lagos, Đức Hồng Y Anthony Okojie, Tổng giám mục giáo phận Lagos bên Nigeria, kêu gọi Tổng thống Goodluck Jonathan sử dụng tất cả hệ thống an ninh và tình báo để khám phá những kẻ tài trợ giáo phái khủng bố Boko Haram và quyết liệt đối phó với nhóm này. Castel Gandolfo, từ ngày 2 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã mở lại các cuộc tiếp kiến, và trong những ngày này, Ngài gặp gỡ các giám mục Ấn Độ về Roma hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 30m30 và 16m88. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.